This is KBDT from Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM, tức là 1160 AM. Và thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với một bài viết tác giả là Nguyễn Trang. Theo Hoàng Tính nghĩ đây là anh Trang Nguyễn của một người, một cái viết sưu tầm ở tại địa phương của chúng ta, với cái bài viết được mang tên Chút Hoài Niệm Về Sài Gòn Xưa. Là người Sài Gòn, người ta thường nhớ gì ở Sài Gòn nhất? Một khoảng lặng trôi qua. Có lẽ sự hồi tưởng đang trở lại trong đầu những cái người bạn nay tóc đã ngả hai màu. Có người nhớ tiếng rao trên đường phố, nhớ tiếng ồn ào trong khu xóm lao động, nhớ cảnh nhộn nhịp Sài Gòn vào dịp Tết của những ngày còn thơ. Nhớ những cuộc tình lang thang dưới vòm me xanh lá trên con đường Duy Tân đầy bóng mát. Nhớ nhiều thứ lắm. Nỗi nhớ ùa về như cơn gió thoảng rồi qua. Nhưng với tôi, những con đường góc phố Sài Gòn vẫn còn đọng lại mãi mãi. Đầu tiên tôi nhớ cái góc bùng binh Quách Thị Trang, nơi lần đầu của tuổi nhỏ được ba tôi dẫn đi ngao du của cái thành phố có tên là Sài Gòn. Quách Thị Trang là ai? Biết để làm gì? Cái chợ Bến Thành treo đầy biển quảng cáo có hình đem kem đánh răng anh bãi trà hi nót và pẹt lon kính chợ. Cũng chẳng có gì đẹp. Chợ cũng chẳng làm tôi nhớ nữa. Nhỏ mà, đâu biết gì. Bởi đi chơi Sài Gòn, nhưng ba tôi chẳng ghé vào ăn. Đi chơi khơi khơi, mỏi chân, rồi ngồi nghỉ ở trên băng ghế xi măng giữa công viên thưa thớt cây xanh và chung quanh thì trang trí, dài bồn hoa sặc sỡ. Ngồi đây, nhìn ngắm phố phường Sài Gòn, bốn phương tám hướng. Nhìn dòng xe xuôi ngược, những dòng người tay xách nách mang, hành lý, để băng qua cái cầu thang sắt, chắn ngang đường đến cái ga xe lửa về quê. Những người buôn thúng bán bưng ngồi chật phía ngoài cửa chợ, cất cao tiếng rao mời khách. Những đứa trẻ đánh giày, bán báo dạo, lăn xăng đánh bóng mấy đôi giày bốt đồ xô của mấy anh lính Mỹ. Tôi may mắn hơn mấy đứa trẻ cùng trang lứa đó. Và tôi cũng đã cố tìm trong những đứa trẻ đánh giày xách thùng đi trong công viên trước chợ một hình dáng thân quen. Tự nhiên lúc đó tôi nhớ thằng Hên, người bạn nhỏ nhà xóm bên mới học lớp 3, đành phải bỏ học để mà đi bùi đời. Chừng tuổi ấy ra đời có thể làm gì để mà kiếm sống? Hoàn cảnh gia đình nó không đến nỗi tan hoang khi mà tự dưng ba nó bỏ nhà theo vợ bé. Má nó cũng không vừa, bỏ mặc đám con sống chết tự lo, đi buôn chuyến xe hàng dài ngày, cả tháng mới về nhà tăm ba bữa. Rồi tôi nghe hàng xóm nói thằng Hiền bỏ nhà ra đi, mới có tí tuổi đầu mà lá gan to bằng người lớn. Thỉnh thoảng tôi ghé ngang dò la tin tức, nhưng lúc nào cửa nhà nó cũng đóng im lìm. Vậy đó, nhớ gì Sài Gòn nhất nè? Vậy là tôi đã mất một thằng bạn nhỏ chơi bắn bi. Nó sống ở đầu đường xó chợ khiến lòng tôi ngậm ngùi. Chợt nhớ đến bài hát. Nó, bài hát có tên là Nó, văng vẳng ở đâu đây? Có cái lời rằng là thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ. Tuổi ấu thơ đã mang nhiều âu lo. Ngày nó sống kiếp lang thang, ngẩn ngơ như chim sa đàn, nghĩ mình tuổi thân muôn vàng. Hồi nhỏ tôi không thích bài hát này. Nghe như là cái nỗi đau nó quất vào da thịt của một đứa nhỏ. Nhưng sau này cũng hiểu ra chút ít. Thời buổi đó trẻ con mồ côi mất cha mất mẹ vì chiến tranh bom đạn, vô gia đình. Bởi vì muôn vàn những cái lý do đều có thể đẩy đứa trẻ ra ngoài đường phố. Lòng cảm thương cho thân phận nhỏ bé lặn hụp trong cuộc đời mà ông nhạc sĩ Anh Bằng viết nên lời nhạc buồn đó. Có thể là cũng chính vì vậy mà ông nhạc sĩ Anh Bằng đã viết lên cái lời nhạc buồn đó chắc. Xem ra thằng có cái tên hơn mà chẳng may chút nào cả. Vậy đó. Lớn lên chút xíu tôi biết la cà trên đường phố sau những buổi tan học cuốc bộ về nhà. Trường tôi nằm ở quận 3. Đó. Cho nên con đường bà Nguyễn Thanh Quang bán đầy bò bía, chè đậu xanh, đậu đỏ là một cái địa điểm hấp dẫn cái giới học trò của chúng tôi. Nhưng với tôi thì con đường Trương Định cắt ngang gần đấy rất đổi nên thơ. Nhất là cái đoạn giữa gần trường Nguyễn Thị Minh Khai, tức là giữa đường trường Gia Long ngày trước đó, ra ở ngoài công viên Tao Đàn. Đó. Một con phố bình yên và rất lặng lẽ với những hàng dầu, hàng sao rợp bóng. Những hàng cây cao bóng mát này lại là cái ký ức đẹp. Tôi mang hình ảnh đó vào cái bài tập văn Những hàng cây thị xã trong một lần về thị xã Trà Vinh. Mỗi khi có dịp mà đi qua tỉnh nào đó thì tôi hay hỏi cái người bản xứ về cái cảnh đẹp địa phương. Hôm tôi đến Trà Vinh, cái người đầu tiên tôi hỏi đó là chị chủ nhân của khách sạn, cái chỗ mà tôi ở trọ đó. Đã gần nửa thế kỷ sống ở đất Trà Vinh, chị bảo trong thị xã không có cảnh gì đẹp ngoại trừ những cái ngôi chùa Tàu, chùa Việt và đặc biệt đó là cái ngôi chùa Khmer cổ kính. Hôm sau thì trên đường đến trường đại học Trà Vinh, tôi hỏi một cô gái tuổi 19 đôi mươi. Sau vài phút do dự thì cô cho tôi một câu trả lời thật bất ngờ. Đó là những con đường rợp bóng cây xanh ở thị xã. Đúng, đúng vậy đó. Chiều dần buông, đứng ngoài ban công khách sạn, nhìn về góc xa thị xã, thấy rõ những cái giạt nắng vàng dương trên tàn me, làm những dòm lá trông thật mơ màng. Hình ảnh ấy đã quyến rũ tôi rời khách sạn thả bộ về cái hướng đó. Từ con đường hàng điệp bông trổ lắm tấm vàng, qua hàng sao cao, cao vút đứng lặng tinh, bước lại hàng dầu tùm lá chen lẫn cái màu hoa dầu hồng non ưng ửng. Dầu là một cái loại cây rừng cho gỗ, thân của nó thì nó có nhựa dùng để trét ghe rất là tốt, cho nên người ta cũng gọi là dầu rái, có người là gọi là dầu dù. Trái dầu có hai cái cành lá, nhưng nói là cái cánh hoa thì đúng hơn. Cái lúc còn non thì chúng có một cái màu hồng pha màu cà phê sữa, hạt lộ ở cái cuốn hoa, hạt non thì màu xanh có khía giống như là cái hạt xí muội. Đến cuối tháng 7 thì trái dầu già khô lại, trái cùng hai cái cánh hoa ngã sang một cái màu nâu đất sét. Chỉ cần một chiều lộng gió, những cái cánh hoa già rơi khỏi cành mẹ bung ra như là một cơn mưa dù xoay thích bay bay ở trong không trung, mang theo cái chiếc hạt nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Hình ảnh đó trông thật thích mắt và luôn để lại ấn tượng cho nhiều người. Chẳng thế mà hình ảnh của cái cánh hoa dầu bay trong gió đã được vào thơ vào nhạc rằng cánh hoa dầu xoay thích bay bay nhớ chiều nào bên em từng giờ. Dù chưa có được một cái cảm giác hạnh phúc bên em như là nhạc sĩ Giáp Văn Thạch, nhưng những cánh hoa dầu xoay thích bay bay ấy bay mãi trong ký ức của tuổi học trò của tôi. Tôi biết được điều này là nhờ có lần được ba tôi dẫn đi chợ cũ Sài Gòn. Đến chi vậy? Để ăn phở. từ nhà hai cha con đi bằng xe ngựa rồi lộ bộ dọc theo đường Hồng Thập Tự vào vườn táo đàn. Vườn táo đàn ngày ấy rất là vắng người, chỉ toàn là những cái cây dầu cao tít và cái tàn lá thì che mất cả một cái vùng trời rộng như vậy đó. Ba đi trước, tôi thì tôi đi theo sau, dẫm chân lên những cái chiếc lá khô xào xạc, giống như những nhà thám hiểm trong một cái cánh rừng già. Bỗng ba tôi cúi xuống nhặt những trái mà có hai cái cọng lá khô, hỏi tôi có biết trái gì không. Rồi ba tôi bảo quăng chúng lên trời đi. Rồi kể từ sau đó, những trái dầu dù theo tôi cho đến lớp cùng chúng bạn thả từ lầu ba xuống để mà chào đón trong cái ngày khai giảng năm học mới, khi những cánh phượng hồng đã rời xa mùa hạ, những cánh hoa dầu bye bye, không mất tiền mua của lũ nam sinh, chúng tôi cũng đã làm cho bọn con gái học trò thích mê đi nữa. Tất nhiên, nỗi nhớ nơi mảnh đất mà mình sinh ra và lớn lên của mỗi người cũng đều rất là nhiều, và mỗi người thì có một cái quyền lựa chọn những cái hình ảnh, những cái ký ức đẹp đẽ nhất. Cái đẹp làm tâm hồn lắng động, cho ta một khoảng khắc bình yên giữa cái nhịp sống hối hả xôn xao của chốn thị thành. Có người chẳng thèm nhớ cái con hẻm nhỏ ngày xưa nơi sinh ra và lớn lên như anh bạn của tôi. Anh bảo anh ghét lắm cái xóm lao động đã nghèo mà lại còn hay sanh sự, hay đánh lộn nhau hà rầm vậy đó. Người bên ngoài mà nghe đi vào cái xóm miếu nổi là sợ cái bọn lưu manh thôi. Anh thích những cái con hẻm ngoài phố trung tâm ở bên hông của đường Hàm Nghi, hay hoặc là những cái con hẻm của người Tàu Chợ Lớn trên đường Trần Hưng Đạo, trên đường Đồng Khánh. Những con hẻm đó, nó bình dị và nó hiền lành, khác xa cái hẻm lao động xô bộn đó. Thế nhưng, khi nghe tôi hỏi cái chuyện xóm nhỏ, cái miếu nổi ngày xưa, thì anh kể ngàn chuyện lẻ một không hết luôn. Anh nhớ từng góc phố con hẻm xưa, với một tâm hồn trẻ trung và rộng lượng lắm. Dường như là anh yêu cái mảnh đất ghét bỏ hơn bao giờ này nè. Bởi vì á, khi cái gì mà mất đi hay hoặc là xa rồi á, thì mới làm cái lòng của người ta hồi tưởng và lại càng yêu mến, là càng yêu mến hơn. Chẳng thế mà nhà thơ Chiết Đăng Viên đã từng viết là khi ta ở chỉ là nơi đất ở thôi, khi ta đi đất bỗng hóa thành tâm hồn là sao.
Sài Gòn âm thầm đèn đỏ đèn Sài Gòn mưa bay thôi thế cùng. Giấc ngủ miền xa ôm trời núi rừng, bên rừng nhớ nắng chung. Sài Gòn bây giờ trời mưa hay nắng, Sài Gòn bây giờ cúi mặt xa nhau, Sài Gòn bước ai đỏ xuống đêm sâu, Sài Gòn bóng nghiêng, Sài Gòn đứng đợi. Sài Gòn bây giờ cúi mặt xa nhau. Giấc ngủ miền xa ôm trời núi rừng, bên rừng nhớ nắng chung.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là ca khúc được mang tên là Ký xa Sài Gòn. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Lê Uyên Phương, thưa quý vị. Trích theo cái lời của bài hát này là cái lời thơ của Kim Tuấn. Và cái bài hát này, phải gọi là chúng ta nếu để ý kỹ, bài hát này có 21 câu hát, thì có đến 19 câu thì có nhắc đến cái chữ Sài Gòn. Đây là một cái bài hát mà đạt kỷ lục, bài hát nhắc đến Sài Gòn nhiều lần nhất, thưa quý vị. Có nhiều người khi nghe cái bài hát này thì tưởng là đây là một bài hát được sáng tác sau năm 1975, nhưng thật sự ra, thưa quý vị, đây là một cái bài hát được nhạc sĩ Lê Uyên Phương sáng tác ở Đà Lạt vào khoảng đầu năm 1975. Nhưng mà chưa kịp phổ biến thì đã bị xếp lại một thời gian dài vì cái biến cố của 30 tháng 4 năm 1975. Và khi sang đến hải ngoại năm 1979 thì lúc đó thì mới bắt đầu là trình diễn cho mọi người cùng nhớ đến Sài Gòn với bài hát Ký xa Sài Gòn, là một sáng tác của Lê Uyên Phương dựa theo cái lời thơ của Kim Tuấn được Hoàng Tính gửi kèm cho quý vị trong chương trình của mình Quê Hương Mến Yêu, để nói về Sài Gòn, để nói về một cái nỗi nhớ mà chắc chắn rằng là quý vị cũng sẽ đồng cảm với tác giả Nguyên Trang, Nguyễn Trang, thưa quý vị, để chúng ta có được một chút hoài niệm về Sài Gòn xưa trong chương trình Quê Hương Mến Yêu ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình Quê Hương Mến Yêu để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày bình an. Hẹn gặp quý vị trong chương trình này vào lần sau. Cảm ơn quý vị.